bạch thầy là gia đình Phật tử Phúc Thọ thì có hiến cúng cái địa điểm này để làm Phật đền cho bà con, nhưng mà đang đại đa số bà con rất là hoan hỉ tri ân và cũng tới những Phật đường để dân hương cúng Phật, nhưng cũng có một vài vị thì cũng nói tung ra một cái tin như thế này: đến đây mà lễ Phật thì là bao nhiêu phúc bao nhiêu lộc là của nhà anh này hưởng hết, thì chẳng được cái gì. Cho nên là cũng có cái dư luận như thế, thầy cũng chia sẻ với bà con.
Theo thầy đó là một ngộ nhận, mà gốc rễ của nó là do nhận thức mê tín gì đâu mà ra. Người Việt Nam á, do ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc á, bị vướng kẹt vào rất nhiều các mê tín. Chẳng hạn như người ta tin rằng đó là ăn cắp ông thần tài ở gia đình của một người khác á, thì toàn bộ các tài lộc của gia đình đó đó thuộc về gia đình mình. Cho nên không khéo giữ các ông thần tài đó thì rất dễ bị mất. Khi mà các Phật tử học Phật rồi biết rất rõ là không có ông thần tài thật, nhu cầu giàu và trở thành người giàu đó là một nhu cầu có thật và có giá trị cần phát huy, mà muốn như thế đó thì phải có kiến thức gọi là kinh tế thị trường, sống hợp luật pháp và đạo đức, chúng ta sẽ trở thành giàu. Do đó là ta có thể thay cái hình ảnh của ông thần tài trở thành đó là sự nỗ lực có phương pháp và có trí tuệ, chúng ta trở thành là ông thần tài, tức là người giàu mà biết chia sẻ phước báo cho những người khác. Thì tương tự đó, thì có một số người nghĩ rằng là khi mà một ai đó lập ra đạo tràng tại nhà của mình, hay là cúng một lô đất nào đó để dựng lên một ngôi tâm linh, thì phước đó là người đó hưởng trọn vẹn, và tất cả các công đức mà mình tu tập từ thời điểm ngôi đạo tràng này được thành lập cho đến vài chục năm về sau cũng thuộc về người phát tâm đó. Đó là không hiểu chi về nhân quả. Người phát tâm xây dựng chùa như là cư sĩ cấp cô độc qua chùa Kỳ Viên tại thành Xá Vệ, Đức Vua Tần Bà Sa La qua chùa Trúc Lâm ở tại thành Vương Xá, và nhiều đại gia tỷ phú ở Việt Nam chẳng hạn như là vợ chồng Xuân Trường đã xây dựng trên 20 ngôi chùa. Hai anh em của Phạm Nhật Phượng đã xây nhiều ngôi chùa. Thì chẳng những các cái phước báo mà người tu tập đó không về các anh ấy, về những người đó, mà ai đến chùa tu tập đúng cách thì sẽ được năm phước báo. Thứ nhất là phước về trí tuệ, do vì đọc kinh Phật ta hiểu được những đường hay, lẽ phải, điều tốt, ta xóa được những cái mê tín dị đoan, cho nên là đầu tư đâu là thành công đó. Thứ hai đó, không cho tâm linh đó là một cái điều kiện rất thuận lợi, mà vào đó đó chúng ta dễ nhiếp tâm, định tâm, an tâm, cho nên nỗi khổ, niềm đau, sợ hãi, hoang mang, căng thẳng, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng đó, nó được kết thúc. Và bằng cái này đó, chúng ta đã tự lên dây có tinh thần cho mình, và điều đó nó giúp cho mình đó tận dụng và sống cuộc đời sau đó có ý nghĩa hơn. Phước thứ ba đó là khi mình đến tu học, mình tu để tạo điều kiện thuận lợi cho người khác cùng tu, để khích lệ lẫn nhau. Người lớn tuổi đã biết tu rồi vẫn đến chùa làm gương cho người trẻ tuổi, và cái phước làm gương này đó nó là tăng trưởng theo ta theo năm tháng. Ít nhất là người đi chùa tu học đạt được ba phước báo căn bản đó. Ngoài ra còn có phước thứ tư, đó là mình biết bố thí cúng dường làm lành nhờ hướng dẫn của các thầy các bạn đạo đồng tu. Cho nên đó, các phước đó đó ai làm lấy hưởng, cũng như là việc tu á, ai tu lấy chứng. Điều này đã được Đức Phật khẳng định trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chứ không thể là người A tu mà người B được hưởng. Do đó đến một đạo tràng do người khác phát tâm cúng, chẳng những ta không mắc phước gì mà ta hưởng được các phước như vừa nêu. Còn bản thân á của người hiến cúng, nếu người đó chỉ cúng và dừng lại từ sự cúng thì người đó sẽ có phước báo về tài sản và thuận duyên về công việc làm ăn. Ngoài cái việc hiến cúng đó, người đó là người lãnh đạo đạo tràng, tạo ra quyến thuộc bồ đề, khích lệ mọi người cùng đến tu, thì người đó còn có được cái phước cộng hưởng vì nhân quả. Ngoài cái tác động trực tiếp nhân duyên tạo ra quả thì còn có cái tác động cộng hưởng. Tác động cộng hưởng này đã được ví dụ trong đạo Phật như sau. Chẳng hạn như là chúng ta ra một cái vườn hoa, có một cái cây hoa nào đó nở sớm, thì tất cả các cây hoa còn lại mặc dầu chưa có nở vẫn được thơm lây. Nếu như trong Phật đường giác nguyện này đó, có một người nào đó sức nước hoa loại thượng phẩm của Pháp, chỉ cần một cái cơn gió thổi vô vào máy tác động thôi, các chị em phụ nữ còn lại đó trong phòng này cũng có cảm giác thơm lây. Đó là cái cộng hưởng mà. Cho nên đó, khi một người nào đó đã phát tâm hiến dâng một cái công trình, một cái cơ sở, một điều kiện tốt, thì chúng ta đừng có lý giải do hiểu sai như vị điêu, mà ngược lại chúng ta phải tán dương công đức của người đó và kêu gọi những người khác hãy tận dụng cái điều kiện này để tu tập tốt hơn. Và bằng cách đó đó thì phước tập thể trực tiếp và phước cộng hưởng gián tiếp cùng nảy nở, người phát tâm hiến cúng và người đến trực tiếp tiếp nhận cái điều kiện tu học này đều tận hưởng được các quả phước ngang nhau. Và bằng cách đó đó thì đạo tràng tu học ngày càng thịnh vượng và phát triển, ánh sáng Phật pháp có cơ hội phục vụ được cho nhiều người hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Con bạch thầy.